Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm mùng 9 tháng 9, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ tha thứ của thân mẫu cố linh mục Jean-Luc Cabre bị giết tại Tarbes, Tây Nam nước Pháp. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua một bản đường Đức Giêsu, Lưu Minh Giang sẽ nói về đề tài chút sức mọn trên đường. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi ý thức về nền tảng các giá trị, các quyền và nghĩa vụ của con người dựa trên nền tảng khách quan là phẩm giá tự nhiên của con người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 8 tháng 9, dành cho 40 thành viên văn phòng nghị viện thuộc Hội đồng Âu Châu. Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 60 năm Hiệp ước Âu Châu về các quyền con người, qua đó các nước thành viên Hội đồng Âu Châu cam kết thăng tiến và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Ngài cũng biết rõ nghị viện Âu Châu đang dấn thân bênh vực những người đang bị vi phạm trầm trọng trong phẩm giá của họ. Những người khuyết tật, trẻ em đang đau khổ vì bạo hành, người di dân tị nạn đang phải chịu thiệt thòi nhiều nhất vì các cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh. Các nạn nhân khác của trào lưu cực đoan hoặc những hình thức nô lệ mới như nạn buôn người, buôn bán ma túy và mại dâm. Ngoài ra, Nghị viện Âu Châu cũng nỗ lực bênh vực tự do tôn giáo và chống lại nạn bạo hành bất bao dung đối với các tín hữu ở Âu Châu và trên thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, điều cấp thiết là phát triển giá trị phổ quát của các quyền vừa nói, cũng như tính chất bất khả xâm phạm, bất khả nhượng và không thể phân chia của các quyền ấy.
Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại chủ thuyết duy tương đối trong lĩnh vực các giá trị, các quyền và nghĩa vụ. Ngài nói, nếu thiếu một nền tảng khách quan hợp lý chung cho mọi dân tộc, và nếu chỉ dựa trên các nền văn hóa đặc thù, các quyết định lập pháp hoặc các phán quyết của tòa án, thì làm sao các giá trị ấy có thể mang lại một nền tảng vững chắc và lâu bền cho các tổ chức siêu quốc gia như Hội đồng Âu Châu và cho chính nghĩa vụ của quý vị trong tổ chức uy tín như thế? Các giá trị, các quyền và nghĩa vụ ấy có căn cội nơi chính phẩm giá tự nhiên của mỗi người, phẩm giá ấy lý trí con người có thể đạt tới nhờ suy luận. Đức tin Kitô không ngăn cản, không cổ võ việc tìm kiếm và mời gọi tìm kiếm một căn bản siêu nhiên cho phẩm giá con người. Đức Thánh Cha bày tỏ xác tín rằng, các nguyên tắc trên đây nếu được trung thành tuân giữ, nhất là khi liên hệ tới sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, hôn nhân, tự do tôn giáo và giáo dục, thực là những điều kiện cần thiết để chúng ta đáp ứng một cách thích hợp những thay đổi quan trọng và cấp thiết mà lịch sử đang đề ra cho mỗi người trong quý vị.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chào thăm Tổng tu nghị dòng Sito và cầu chúc toàn dòng dấn thân với một đà tiến mới về linh đạo và tông đồ. Ngỏ lời với các thành viên Tổng tu nghị của dòng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua tại Đại Thính đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha nói, tôi chào thăm các đan sĩ dòng Sito đang tiến hành tổng tu nghị trong những ngày này, và tôi cầu chúc họ dấn thân với một đà tiến được đổi mới về linh đạo và tông đồ, để quảng đại cộng tác vào công cuộc truyền giáo mới. Tổng tu nghị Sito khai diễn ngày 31 tháng 8 vừa qua tại Rocca di Papa, gần Roma, và sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 9 tới đây. Hôm mùng 2 tháng 9, tu nghị đã bầu viện phụ tổng quyền mới là cha Mauro Giuseppe Lepori, nguyên là viện phụ đan viện Sito Otteri và Thụy Sĩ trong 16 năm qua. Hôm sau đó, cha Mairat Toman đã được tái cử chức vụ đại diện của dòng trước mặt tòa thánh với nhiệm kỳ 5 năm.
Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video nhiệt liệt chào thăm mọi người dân tại Anh Quốc, nơi Ngài sẽ viếng thăm trong vòng một tuần lễ tới đây. Đức Thánh Cha cho biết Ngài biết rõ nhiều công trình đã được thực hiện để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm sắp tới của Ngài, không những từ phía cộng đồng Công giáo, nhưng cả từ phía chính quyền ECOS, London và Birmingham, các cơ quan truyền thông và an ninh. Đức Thánh Cha viết, trên hết, tôi cảm ơn vô số những người đang cầu nguyện cho sự thành công của cuộc viếng thăm và xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên giáo hội và nhân dân đất nước của anh chị em. Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt vui mừng vì sắp được tôn phong chân phước cho đấng đáng kính John Henry Newman tại Birmingham vào Chủ nhật 19 tháng 9 tới đây. Vị vĩ nhân này của Anh Quốc đã sống đời linh mục gương mẫu và qua rất nhiều các tác phẩm, người đã đóng góp lâu dài cho giáo hội và xã hội tại quê hương cũng như nhiều nơi trên thế giới. Tôi hy vọng và cầu nguyện để càng ngày càng có nhiều người được lợi ích nhờ sự khôn ngoan của người và được soi sáng khích lệ nhờ tấm gương đời sống thanh liêm và thánh thiện của người. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết Ngài mong được gặp gỡ các vị đại diện các tôn giáo và các truyền thống văn hóa khác hình thành dân tộc Anh, cũng như các vị lãnh đạo dân sự và chính trị.
Pristina, hôm 4 tháng 9, nhà thờ chính tòa tại Pristina, thủ đô Kosovo, đã được thánh hiến và dâng kính chân phước mẹ Teresa Calcutta. Lễ thánh hiến do Đức Cha Zec Gashi, Tổng giám mục giáo phận Bar ở Cộng hòa Montenegro chủ sự, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, trước sự hiện diện của 3.000 người, trong đó có Tổng thống Fatmir Sedil của Kosovo, một vị đại diện của giáo hội chính thống Serbi và Chủ tịch Cộng đồng Hồi giáo tại nước này. Thánh đường ở Pristina chưa hoàn tất trọn vẹn, nhưng vẫn được thánh hiến nhân dịp lễ kính chân phước mẹ Teresa, đặc biệt là trong năm kỷ niệm 100 năm sinh nhật của mẹ. Thánh đường rộng 13.000 mét vuông với tháp chuông cao 70 mét và thuộc vào số những thánh đường Kitô giáo lớn nhất tại vùng Ban Can. Viên đá đầu tiên của nhà thờ chính tòa đã được Đức Cha Marco Sopi, giám quản tông tòa giáo phận Prizren, làm phép và đặt hồi năm 2003 tại Pristina. Trong số 1.800.000 dân tại Kosovo, chỉ có 5% dân số là tín hữu Công giáo và phần lớn còn lại theo Hồi giáo. 90% dân nước này là người gốc Albania.
San Salvador, Đức Cha José Luis Escobar, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, kêu gọi chính quyền nước này gia tăng nỗ lực chống lại nạn tội phạm và bạo lực đang lan tràn tại El Salvador. Đức Tổng giám mục Escobar đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm Chủ nhật 5 tháng 9 vừa qua, 4 ngày sau vụ một em bé gái 6 tuổi, Marlene Alejandra Gandames, bị bắt cóc và bị chặt đầu, gây xúc động cho dân chúng toàn quốc. Đức Tổng giám mục nói, thật là điều dã man và tàn ác dường nào. Vụ này là biểu tượng của tất cả những vụ xảy ra tại đây. Thật là một điều rất trầm trọng. Theo Đức Tổng giám mục Escobar, các lực lượng an ninh đáng được sự tín nhiệm của dân chúng, nhưng họ cần phải gia tăng nỗ lực bài trừ nạn tội phạm, thanh tẩy những phần tử xấu ra khỏi ngành cảnh sát, quân đội và cải tiến chế độ nhà tù. Em bé Marlene cư ngụ tại vùng quê Ciudad Arce ở miền Tây San Salvador bị một nhóm 5-6 người bắt cóc ngày 1 tháng 9 khi em được mẹ dẫn đến trường. Vài giờ sau đó người ta tìm được thi hài của em bị chặt đầu chỉ cách nhà em 100 mét. Thân thể em có nhiều dấu vết tra tấn và bạo hành vượt quá sức tưởng tượng. Bà mẹ em cho biết bọn người bắt cóc đòi bà phải trả tiền chuộc mạng con gái là 50 Mỹ Kim và giữ em bé làm con tin.
Colombo, năm thánh thể tại Sri Lanka đã được chính thức khai mạc hôm 29 tháng 8 vừa qua với thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Lanka ở Tewatta do Đức Cha Albert Malcolm Ranjit, Tổng giám mục giáo phận Colombo chủ sự và có chủ đề là Thánh thể làm cho bạn thành một phúc lành. Tham dự buổi lễ đặc biệt có Đức Hồng y Antonio Canizares Llovera, người Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Lên tiếng tại buổi lễ, Đức Tổng giám mục Ranjit nói, tôi mời gọi tất cả các linh mục hãy quỳ gối và tôn kính Thánh thể và hướng dẫn các giáo dân qua con đường này. Thánh thể là Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là bánh mà thôi. Đức Hồng Y Canizares đã thuyết trình trong buổi khai mạc về đề tài Phụng vụ, con đường cụ thể nhất để cảm nghiệm sự hiện diện siêu nhiên của Thiên Chúa trong đời sống con người. Bên lề buổi lễ khai mạc năm Thánh Thể, có một cuộc hội thảo do Tổng giáo phận Colombo tổ chức với một số bài thuyết trình. Trong năm nay sẽ có một số cuộc gặp gỡ và suy niệm về ý nghĩa và lòng sùng kính Thánh Thể, cử hành thánh lễ trọng thể và trang nghiêm, quan tâm và đẩy mạnh các công tác bác ái và đặc biệt là các sáng kiến hòa giải giữa miền Bắc và miền Nam Sri Lanka.
Roma tổ chức Caritas Italia tái kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân bị lụt tại Pakistan hồi tháng 8 vừa qua. Trong thông cáo công bố hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua, Caritas Italia cho biết nhu cầu của các nạn nhân bị lụt gia tăng và Caritas đã đề ra một kế hoạch mới nhắm giúp đỡ 360.000 người trong vòng 6 tháng tới đây. Theo đó, cần có 10 triệu 600.000 euro để tiếp tục cung cấp lương thực, lều tạm trú, thuốc men và trợ giúp y tế cho các nạn nhân. Vài tuần đã trôi qua từ sau nạn lụt, nhu cầu của các nạn nhân tại Pakistan gia tăng cùng với con số các nạn nhân và những vùng bị nạn. Khoảng 1/5 lãnh thổ Pakistan bị ngập nước, nhiều làng bị nước cuốn trôi hoàn toàn. Trong những ngày qua còn có những tin tức đáng lo âu. Theo đó, có những đại điền chủ vô lương tâm để cứu đất đai của mình đã tìm cách làm thay đổi dòng sông và vì thế đã gây lụt lội và thiệt hại cho những làng nhỏ ở thôn quê. Caritas Pakistan với sự hỗ trợ của Caritas Italia và các Caritas khác tiếp tục hoạt động để đáp ứng hữu hiệu nhu cầu của các nạn nhân trong một bối cảnh liên tục biến đổi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Sáng hôm qua đã có hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt thánh nữ Hildegard thành Bingen, một phụ nữ nổi tiếng khôn ngoan thánh thiện thời Trung Cổ. Một cách đặc biệt, thánh nữ Hildegard đã là một người được Thiên Chúa cho có các thị kiến thần bí, giống các thị kiến của các ngôn sứ trong Kinh Thánh Cựu Ước. Qua các phạm trù văn hóa và tôn giáo thời đó, thánh nữ giải thích Kinh Thánh dưới ánh sáng của Thiên Chúa và áp dụng vào các trạng huống khác nhau của cuộc sống. Nhờ vậy, những người nghe thánh nhân cảm thấy được khích lệ sống cuộc đời Kitô trung thực và dấn thân. Trong một bức thư viết cho thánh Bernardo, thánh nữ thú nhận rằng, thị kiến cuốn chặt lấy toàn con người tôi không trông thấy với con mắt của thân xác, nhưng các màu nhiệm xuất hiện trong trí khôn. Tôi hiểu biết ý nghĩa sâu xa của những điều được trình bày trong các thánh vịnh, các phúc âm và các sách khác, được chỉ cho tôi thấy trong thị kiến. Nó đốt cháy như một ngọn lửa trong lòng ngực và trong linh hồn tôi, và dạy tôi hiểu văn bản một cách sâu xa. Các thị kiến của thánh nữ Hildegard rất giàu nội dung thần học, liên quan tới các biến cố chính của lịch sử cứu độ và có thứ ngôn ngữ thơ phú và biểu tượng. Chẳng hạn như trong tác phẩm nổi tiếng nhất của chị là Sivias, hãy hiểu biết các con đường, chị tóm tắt trong 35 thị kiến toàn lịch sử cứu độ từ việc tạo dựng cho tới tận thế. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Con i tratti caratteristici della sensibilità femminile, Hildegarda, proprio nella sezione centrale della sua opera, sviluppa il tema del matrimonio mistico tra Dio e l'umanità, realizzato nell'incarnazione.
Với các nét đặc thù của sự nhạy cảm của nữ giới, chính trong phần chính của tác phẩm, Thánh nữ Hildegard khai triển đề tài hôn nhân nhiệm màu giữa Thiên Chúa và nhân loại, được hiện thực trong việc nhập thể. Trên cây thánh giá, thành toàn hôn lễ giữa con Thiên Chúa với giáo hội, hiền thê của người, được tràn đầy ơn thánh và có khả năng trao ban cho Thiên Chúa các người con mới trong tình yêu của Chúa Thánh Thần. Chỉ vài yếu tố đó cho chúng ta thấy nền thần học có thể nhận được một đóng góp đặc thù của nữ giới, bởi vì họ có khả năng nói về Thiên Chúa và các mầu nhiệm của đức tin với sự thông minh và nhạy cảm của nữ giới. Vì thế tôi khích lệ tất cả những người phục vụ trong lĩnh vực này chu toàn điều ấy với tinh thần giáo hội sâu xa, dưỡng nuôi suy tư của mình bằng lời cầu nguyện và nhìn vào sự phong phú một phần vẫn chưa được khám phá của truyền thống thần bí thời Trung Cổ, nhất là nơi các mẫu gương sáng ngời như Thánh nữ Hildegard thành binh gần. Thánh Hildegard còn là tác giả của nhiều sáng tác khác nữa, đặc biệt quan trọng còn có sách các công nghiệp của cuộc sống và sách các công trình của Thiên Chúa. Cuốn đầu miêu tả thị kiến Thiên Chúa làm cho vũ trụ được sống động với sức mạnh và ánh sáng của Ngài. Thánh nữ nhấn mạnh tương quan sâu xa giữa con người và Thiên Chúa, và nhắc cho chúng ta biết rằng đoàn thụ tạo trong đó con người là tuyệt đỉnh, nhận được sự sống từ Thiên Chúa ba ngôi. Cuốn sách nói về tương quan giữa các nhân đức và các thói xấu, vì thế con người phải hàng ngày đương đầu với các thách đố của các thói xấu, lôi kéo nó xa rời con đường dẫn đến Thiên Chúa, và các nhân đức giúp nó tới gần Thiên Chúa. Và thánh nhân mời gọi tránh xa sự dữ để làm vinh danh Thiên Chúa, và sau một cuộc sống đạo hạnh được bước vào trong cuộc sống tất cả là niềm vui.
Cuốn sách thứ hai miêu tả thụ tạo trong tương quan với Thiên Chúa và tập trung nơi con người, biểu lộ khuynh hướng lấy Chúa Kitô làm trung tâm điểm và có mùi vị kinh thánh giáo phụ. Nó trình bày năm thị kiến lấy hứng từ phần dẫn nhập phúc âm Thánh Gioan và ghi lại lời Chúa Con nói với Chúa Cha. Toàn công trình Cha đã muốn và đã giao cho con đã hoàn tất, và này đây con ở trong Cha và Cha ở trong con, và chúng ta là một. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, trong các bút tích khác, Thánh Hildegard cho thấy sự sinh động của các đan viện nữ thời Trung Cổ, trái với thành kiến của nhiều người. Thánh Hildegard nghiên cứu y khoa và khoa học thiên nhiên, cũng như âm nhạc và phát triển tài năng nghệ thuật. Người sáng tác các thánh thi, các đoạn ca và các thánh ca được thu thập lại và còn lưu truyền cho tới ngày nay. Đức Thánh Cha nói về sự kiện thánh nữ nổi tiếng và có ảnh hưởng tốt với người thời đó như sau.
A lei si rivolgevano comunità monastiche maschili e femminili, vescovi e abati. Molte risposte restano valide anche per noi.
Các cộng đoàn viện tu nam nữ, các giám mục và viện phụ hướng tới thánh nữ để tham khảo ý kiến. Nhiều câu trả lời cũng vẫn còn có giá trị với cả chúng ta ngày nay. Chẳng hạn, Thánh Hildegard viết trả lời một cộng đoàn dòng nữ như sau. Đời sống thiêng liêng phải được trau dồi với nhiều tận tụy. Ban đầu sự mệt nhọc đắng cay lắm, bởi vì nó đòi hỏi từ bỏ tính hay thay đổi, thú vui xác thịt và các điều khác giống như vậy. Nhưng nếu để cho sự thánh thiện hấp dẫn, thì một linh hồn thánh thiện sẽ tìm thấy việc khinh rễ thế gian là êm dịu và dễ mến. Chỉ cần chú ý một cách thông minh để linh hồn đừng tàn phai.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khi Hoàng đế Federico Barbarossa gây ra một cuộc ly giáo bằng cách dùng ba ngụy giáo hoàng để đối đầu với Đức Giáo Hoàng hợp pháp là Alessandro III, Thánh nữ Hildegard được các thị kiến linh hứng đã không ngần ngại nhắc cho Hoàng đế biết ông sẽ bị Thiên Chúa phán xử. Với sự táo bạo của mọi ngôn sứ, Thánh nữ viết thư cho Hoàng đế với các lời lẽ đến từ Thiên Chúa. Khốn thay cho cung cách hành xử của những kẻ gian ác, khinh rẻ ta. Hỡi nhà vua hãy lắng nghe, nếu muốn sống, nếu không thì gươm của ta sẽ đâm thâu ngươi. Mặc dù sức khỏe yếu kém và điều kiện đi lại khó khăn thời đó, trong những năm cuối đời, Thánh nữ Hildegard vẫn đi đây đó để nói với dân chúng về Thiên Chúa. Mọi người sẵn sàng vui lòng nghe lời Thánh nữ, cả khi Thánh nữ có giọng điệu cứng rắn đi nữa. Họ vẫn coi Thánh nữ như là nữ sứ giả của Thiên Chúa. Thánh nữ kêu gọi các cộng đoàn đan tu và giáo sĩ sống phù hợp với ơn gọi của mình. Đặc biệt, Thánh nữ đã chống lại phong trào Katari tại Đức, là phong trào của những người tự coi mình là trong sạch, chủ trương một cuộc canh cải triệt để giáo hội, nhất là đánh đổ các lạm dụng của hàng giáo sĩ. thánh nữ của trách họ nặng nề là đã muốn lật đổ chính bản chất của giáo hội và nhắc cho họ biết rằng việc canh tân giáo hội đích thật không có được bằng cách thay đổi các cơ cấu cho bằng có tinh thần sám hối chân thành và hoán cải cụ thể. Đó là sứ điệp mà chúng ta không bao giờ được phép quên. Chúng ta hãy khẩn nài Chúa Thánh Thần để Ngài khơi dậy trong giáo hội các phụ nữ thánh thiện và can đảm như thánh nữ Hildegard thành Bingen, biết đánh giá cao các ơn Thiên Chúa ban và góp phần đặc thù quý báu cho sự lớn mạnh thiêng liêng của các cộng đoàn và của giáo hội thời đại chúng ta. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Sit nomen Domini benedictum.
Ex orum
adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ tha thứ của thân mẫu cố linh mục Jean-Luc Cabre bị giết tại Tarbes, Tây Nam nước Pháp.
Đêm mùng 10 rạng ngày thứ Bảy 11 tháng 5 năm 1991, cha Jean-Luc Cabre từ Lộ Đức lái xe về nhà xứ Tarbes, Tây Nam nước Pháp. Khi xe vào sân, chiếc đèn pha bỗng vô tình rọi sáng cảnh tượng hai thiếu niên đang ăn cắp một chiếc xe đậu trong sân. Cha Jean-Luc liền tìm cách ngăn cản, nhưng một trong hai thiếu niên, 17 tuổi, rút dao và đâm vào người cha. Cha gục ngã trên vũng máu, cha được đưa vào nhà thương và trút hơi thở vài giờ sau đó, hưởng dương 35 tuổi. Đúng 8 năm sau biến cố đau thương ấy, thân mẫu cha Jean-Luc gợi lại câu chuyện và bày tỏ lòng tha thứ đối với thiếu niên sát nhân. Kẻ sát nhân giờ đây là một thanh niên 25 tuổi. Anh ra khỏi tù hồi tháng 9 năm 1998, sau 7 năm đền bù tội lỗi. Thân mẫu cha Jean-Luc Cabre nói, lúc 3 giờ sáng hôm ấy, khi bước vào bệnh viện, hiền phu tôi và tôi hiểu ngay tình hình nghiêm trọng. Tôi liền xin mọi người đang có mặt trong phòng, hãy giữ thinh lặng. Tôi nhớ là mình cảm nhận một sự hiện diện mạnh mẽ trong tôi. Ngay lúc ấy, có một điều gì đó nhắc nhở tôi rằng phải tỏ ra can cường để làm chứng cho đức tin công giáo. Chính lúc cầu nguyện trong thinh lặng đó mà tôi nhớ lại bài thánh ca Alleluia hát trong thánh lễ truyền chức linh mục cho Jean-Luc. Bài hát có câu, đấng bị đóng đinh đã sống lại và sai con đi làm chứng cho niềm vui phục sinh của Ngài. Câu hát cứ trở đi trở lại trong đầu óc tôi, nhưng phần sau được đổi thành để làm chứng cho niềm tin của con. Vừa khi chúng tôi được bước vào phòng của cha Jean-Luc, tôi xin mọi người cùng lần hạt mân côi, suy niệm mầu nhiệm mừng. Giờ đây khi nhớ lại diễn tiến của biến cố, tôi nhận thấy rằng, chính giây phút cầu nguyện sốt sắng ấy đã gây một ảnh hưởng tích cực cho những gì xảy ra sau đó. Theo một nghĩa nào đó, chính sự cầu nguyện đã chuẩn bị tâm lòng chúng tôi sẵn sàng tha thứ cho kẻ sát nhân. tôi thầm nhủ, Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta, đến phiên mình chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác. Tôi không ngừng nhớ lại các câu phúc âm như tôi tớ không trọng hơn chủ hoặc lạy cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Thần mẫu cha Jean-Luc Gabert nói tiếp, tôi không bao giờ than trách về sự ra đi đột ngột và thảm thương của con mình. Tôi tự nhủ, kẻ giết chết cha Jean-Luc là một thiếu niên đáng thương. Nó đã giết chết cha, nhưng tôi không thể tin rằng đó là ý muốn của Thiên Chúa. Tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được tại sao con tôi lại bị giết chết như thế. Tôi không thể hiểu và cũng không tìm kiếm lý do tại sao. Chuyện đã xảy ra rồi. Điều tôi biết chính là Thiên Chúa cũng đau khổ với chúng tôi trong biến cố sầu thảm này. Tôi đã không bao giờ phản loạn chống lại Thiên Chúa, nên cũng không hề chống lại con người. Tôi không thể nào trách cứ Chúa sau khi đã nhận lãnh không biết bao nhiêu tình yêu và ơn lành từ bàn tay quan phòng của Ngài. Ngay cả cái chết thê thảm của cha Jean-Luc cũng không tách lìa tôi khỏi tình yêu Thiên Chúa. Tôi không thể phản loạn chống Thiên Chúa bởi vì tôi tin nơi Đức Chúa Giê-xu Ki-tô đấng đã chết vì chúng ta. Có nhiều người không hiểu tại sao chúng ta đã có thể tha thứ cho kẻ sát nhân. Phần tôi cũng không thể giải thích tại sao. Tôi chỉ biết rằng tôi tha thứ vì tôi có đức tin. Ngay từ thời thơ ấu, tôi đã thấm nhuần các câu phúc âm. Tuổi thơ tôi đã trải qua nhiều giai đoạn bi thảm. Tôi mồ côi cha năm lên 7 tuổi. Sau đó một người anh qua đời vào năm 15 tuổi. Mẹ tôi, một người đàn bà nhà quê, đã bị thử thách nhiều với các biến cố đau thương ấy. Nhưng tôi như còn trông thấy trước mắt cảnh mẹ tôi cầm chuỗi, lần hạt mân côi, mỗi ngày trên đường từ đồng trở về nhà. Hình ảnh đó in đậm trong suốt cuộc đời tôi. Đối với tôi, thiếu niên giết chết cha Jean-Luc chỉ là một người kém may mắn không được giáo dục đàng hoàng. Vì thế, cậu không đáng bị kết án tù chung thân. Nếu chúng ta được Thiên Chúa tha thứ, thì đến phiên mình, chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, vì chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Thiên Chúa, tội lỗi nó, người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Thiên Chúa chữa lành. Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình. Nó chỉ là người phàm, mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt thù hận, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa. kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Lưu Minh Giang nói về đề tài Chút Sức Mọn Trên Đường.
Chuyên mục Bạn Đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn.
Các bạn thân mến, người bạn đường của Đức Giêsu là người chung tay với Giêsu trong công trình xây dựng nước trời, một nước của tình yêu thương huynh đệ. Công trình ấy được xây dựng không phải ở một nơi nào xa xôi trừu tượng, nhưng chính ở trong cuộc sống cụ thể và chính trong môi trường xã hội thực tế của chúng ta. Ngày nay, lời mời gọi trở nên một người bạn đường Đức Giêsu càng lúc càng trở nên một thách đố. Bởi lẽ, thế giới và xã hội của chúng ta dường như càng lúc càng thu mình lại trong xu hướng ích kỷ. Ích kỷ là sống cho riêng mình, là chỉ biết quan tâm đến những gì thuộc về chính mình. Sống chung trong cùng một thế giới, cùng một xã hội, nhưng người ta chỉ muốn dành cho mình nhiều tiện lợi và an toàn riêng tư. Bị thấm nhiễm bởi não trạng duy vật và ích kỷ, chúng ta dễ trở nên chỉ biết quan tâm đến việc lập trình cho những kế hoạch của riêng mình, chỉ biết cắm cúi bước đi từng ngày trên con đường của riêng mình. Việc đóng góp chút sức mình để xây dựng những lý tưởng chung, việc quan tâm lo lắng đến nhu cầu của người khác dễ trở nên xa vời và lạ lẫm. Trước nhiều thách đố như thế, vai trò của một người bạn đường Đức Giêsu trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Để xây dựng nước trời nơi trần gian này, Đức Giêsu cần đến chúng ta và giáo hội của Đức Giêsu cần đến chúng ta. Có nhiều sự tương đồng giữa môi trường sống của chúng ta ngày nay với hoàn cảnh của đám đông dân chúng được các tin mừng kể lại khi Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều. Đối diện với những con người đói khát cả vật chất lẫn tâm linh, cả tình Chúa lẫn tình người, chúng ta có thể hiểu được nỗi lòng của Đức Giêsu khi người thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương. Chúng ta có thể nghe được tiếng vang vọng từ lời thôi thúc của người: chính anh em hãy cho họ ăn. Và chúng ta hiểu được vai trò cộng tác của một người bạn đường Đức Giêsu là quan trọng như thế nào. Đối diện với nhu cầu quá đỗi lớn lao của đám đông dân chúng, các môn đệ của Đức Giêsu cũng chạnh lòng thương, nhưng lại thấy e ngại và lo lắng. Giống các môn đệ ngày xưa, không phải chúng ta không biết chạnh lòng thương trước những nhu cầu và bao thống khổ của con người ngày nay. Thế nhưng chúng ta mang trong mình rất nhiều e sợ ngại ngần. Ngại mang rước lấy phiền phức vào thân, ngại sức vóc của mình quá giới hạn. Ngại công lao bé nhỏ của mình chỉ như muối đổ sông đổ biển trước những mời gọi quá lớn lao. Vậy nên đã rất nhiều lần, chúng ta chọn thái độ tương tự như thái độ của các môn đệ khi các ông muốn giải tán đám đông để được thoát đi một phần nào trách nhiệm. Chúng ta cũng thường làm ngơ và tìm nhiều lý do để biện hộ và gỡ mình ra khỏi những đòi hỏi dấn thân. Thưa các bạn, Thiên Chúa luôn cần đến những đóng góp nho nhỏ của chúng ta. Như 5 chiếc bánh và 2 con cá có thể nuôi sống hàng ngàn người qua bàn tay của Đức Giêsu, chút sức mọn của chúng ta luôn có thể làm nên những điều kỳ diệu nếu được đặt vào bàn tay của Thiên Chúa. Trong bàn tay Thiên Chúa, những điều bé nhỏ luôn có thể trở nên hữu dụng phi thường. Thế nên, không e ngại sức vóc chúng ta bé mọn, chỉ ngại chúng ta không muốn đóng góp chút sức mọn của mình. Không ngại khả năng chúng ta giới hạn, chỉ ngại sự thờ ơ dửng dưng của chúng ta. Chúng ta e ngại, phải chăng do chúng ta không muốn cho đi đến cùng những gì mình có? Phải chăng những gì chúng ta trao ban cho người khác thường chỉ là những thứ dư thừa, những gì chúng ta đã thực sự không cần dùng đến? Như thế, đâu là giá trị của hành vi bác ái? Đâu là ý nghĩa của việc trao ban và chia sẻ? Biết các môn đệ của mình chỉ còn vỏn vẹn có 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ, Đức Giêsu vẫn mời gọi các ông: đem lại đây cho Thầy. Nhờ được đem lại và đặt vào tay Chúa, chút của ăn nhỏ mọn của các môn đệ đã có thể trở nên của ăn nuôi sống hàng ngàn người. Ý chí và khả năng của con người có thể chẳng làm nên chuyện gì, nhưng khi được đặt trong bàn tay của Thiên Chúa, mọi sự đều có thể trở nên hữu dụng phi thường. Một hành vi bác ái nho nhỏ nhưng thật tâm vì Chúa có thể làm thay đổi lòng người. Một nghĩa cử yêu thương nho nhỏ nhưng chân tình có thể làm hoán cải cả một cuộc đời của một ai đó. Khi nhất tâm đem mọi sự đặt vào bàn tay Thiên Chúa, chúng ta có thể tạo nên một sức mạnh hiệp nhất siêu quần. Một ngọn nến có thể chẳng đáng gì trong màn đêm, nhưng ngàn ngọn nến trong đêm có thể tạo ra cả một trời rực sáng. Một bàn tay có thể giới hạn và yếu đuối trước những bão tố của cuộc đời, nhưng triệu bàn tay đặt bên cạnh nhau thì luôn có thể làm nên được những điều kỳ diệu. Khi đồng tâm với nhau và hướng tâm về Thiên Chúa, những con người bé mọn sẽ có đủ sức mạnh để dời non lấp biển và làm cho mọi sự chuyển xoay. Giữa môi trường còn quá nhiều ngại ngần e sợ, quá nhiều ích kỷ cầu an, cần biết bao những người đủ can đảm và quảng đại, để ánh sáng của Chúa được bừng chiếu vào tận trong những mảng tối của xã hội, của cuộc đời và của tâm hồn mỗi con người ngày nay.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến các thành viên văn phòng Nghị viện Âu Châu sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi ý thức về nền tảng các giá trị, các quyền và nghĩa vụ của con người, dựa trên nền tảng khách quan là phẩm giá tự nhiên của con người. San Salvador, Đức Cha José Luis Escobar, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, kêu gọi chính quyền nước này gia tăng nỗ lực chống lại nạn tội phạm và bạo lực đang lan tràn tại El Salvador. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chào thăm Tổng tu nghị dòng Sito và cầu chúc toàn dòng dấn thân với một đà tiến mới về linh đạo và tông đồ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.